Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả: Giáo sư sứ đồ G.B. Makana Nissa. Chương 11. Đắc thắng linh trì hoãn. Mới đây, một người anh em trong hội thánh làm chứng về việc kẻ thù trì hoãn anh ấy và vợ anh ấy sinh con. Họ đã kết hôn 10 năm và tìm mọi cách để có con, nhưng không thành công. Bác sĩ nói rằng cả hai không có vấn đề gì cả, nhưng họ không hiểu tại sao mình không thể có con cho đến khi họ được cầu nguyện và giải cứu. Sau vài ngày, người chồng có một khải tượng. Anh ta nhìn thấy một bé trai bị giữ trong một cái bình. Cái bình đó chôn xuống dưới đất. Anh thấy một bàn tay đào cái bình lên và bé trai trong cái bình ấy nhìn vào anh. Anh ấy hỏi Chúa ý nghĩa của khải tượng là gì. Chúa phán rằng bé trai trong bình là đứa con mà vợ chồng anh đang cầu xin. Kẻ thù đã sử dụng tà thuật gây ra sự son sẻ, trì hoãn 10 năm trong hôn nhân của họ. Cái bình được mở và đứa bé được tự do. Tất cả điều này xảy ra trong một khải tượng. Năm sau, vợ chồng anh được phước với một bé trai. Điều cần cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu, tất cả những tà linh ngăn giữ phước hạnh của ta phải được phóng thích ngay giờ này. Lạy Chúa, xin hãy dùng quyền năng phục sinh của Ngài khơi dậy những phước hạnh đã được chôn giấu của con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Điều cần cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu, tất cả những tà linh ngăn giữ phước hạnh của ta phải bị cột trói ngay giờ phút này. Lạy Chúa, xin hãy để quyền năng phục sinh của Ngài khơi dậy những phước hạnh đã bị chôn giấu của con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Chỉ Đức Chúa Trời mới biết nguyên nhân gây ra trì hoãn trong đời sống con người. Tuy nhiên, tin mừng là dù bất cứ lý do nào thì chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời. Ngài là chuyên gia kết thúc sự trì hoãn. Tôi tin rằng khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra cách bẻ gãy sự trì hoãn trên đời sống của mình. Từ trì hoãn có nghĩa là làm chậm lại một điều lẽ ra phải xảy ra ngay bây giờ, gây trở ngại tiến trình bằng cách làm hoãn lại điều nên được hoàn tất bây giờ. Có thể thấy rõ ràng qua định nghĩa này, tà linh trì hoãn là một dạng linh ghê gớm. Khi nó chống lại một người, nó khiến cho điều đáng lẽ xảy ra bây giờ lại xảy ra sau đó. Nó ngăn trở tiến trình, và sự ngăn trở này thường dẫn đến những thất bại nặng nề. Thật đáng tiếc, tình cảnh này thường là trận chiến chống lại con người. Nếu bạn đến với bất kỳ nhóm nào và hỏi họ rằng ai đang phải đối diện với sự trì hoãn trong đời sống mình, hãy đưa tay lên. Tôi đảm bảo rằng phần lớn những người có mặt sẽ quả quyết là có. Đây là sự tấn công thường thấy. Đôi khi, sự trì hoãn bắt đầu trước quá trình thụ thai. Thử tưởng tượng một người mẹ gặp khó khăn trong việc mang thai. Sau khi vượt qua sự trì hoãn trong lĩnh vực này, cô ấy phải đương đầu với một quá trình mang thai dài bất thường. Chúng tôi từng gặp một người phụ nữ đến hội thánh để được cầu nguyện giải cứu với tình trạng mang thai 10 đến 11 tháng. Đứa bé trong bụng bị cột trói bởi quyền lực tà linh. Giải pháp tốt nhất cho những trường hợp như vậy là sự giải cứu. Ma quỷ đang cầm buộc đứa bé phải bị đuổi ra và đứa bé phải được tự do sinh ra trong danh Chúa Giêsu. Phần lớn các trường hợp đứa bé được sinh ra bình thường nhưng phải mất thời gian dài hơn để bé có thể ngồi, bò và đi học. có thể là một trận chiến gian nan cha bé. Một khía cạnh khác là sự trì hoãn ở đại học, nơi mà bạn phải chật vật để trúng tuyển vào một trường hoặc thi lấy bằng cấp. Bạn luôn phải thi lại và trượt nhiều lần. Bạn vật lộn với thang điểm của trường đại học. Ngày tốt nghiệp đến, người ta không nhìn thấy tên của bạn trong danh sách tốt nghiệp. Dù bạn là con cái Chúa, nhưng nếu bạn từng trải qua những tình cảnh như vậy, có nghĩa là bạn đang nằm dưới quyền kiểm soát của tà linh trì hoãn. Nếu như có nhiều điều lẽ ra phải được xảy đến trong đời sống bạn, nhưng bạn vẫn phải chật vật để bứt phá, thì rất có thể linh trì hoãn đang hoạt động. Có những người nếu được Chúa giải cứu thì lẽ ra họ đã tốt nghiệp vào tuổi 20, kết hôn lúc 25, bán được nhà chỉ trong vòng 1 tháng, có con sau 1 năm kết hôn, vượt qua kỳ thi sát hạch ngay lần đầu khi họ không chịu ảnh hưởng của tà linh trì hoãn. Những giấc mơ đặc biệt. Đức Chúa Trời sử dụng những giấc mơ để cảnh báo cho chúng ta biết hoạt động của linh trì hoãn trên đời sống mình. Tiếc thay, nhiều người không được dạy để lắng nghe những sự cảnh báo trong mơ. Nếu bạn luôn có những giấc mơ sau đây, điều đó cảnh báo bạn về sự đình trệ do ma quỷ và sự trì hoãn không tin kính trong đời sống bạn. Chờ đợi tại trạm xe bus, nhà ga hoặc sân bay, nhưng xe bus, tàu lửa hoặc máy bay không bao giờ đến. Hoặc bạn đã ngồi trong đó, nhưng chúng không bao giờ dịch chuyển. Muốn chạy thật nhanh, nhưng kết cục lại rất chậm. Lái xe hơi mà xe không chạy, dù đã nhấn chân ga. 3. Lái xe hơi mà bị sa vào vũng bùn hoặc bị kẹt trong tuyết, khiến bánh xe cứ xoay vòng một chỗ. 4. Thấy mình đang ở ngay cạnh vũng nước tù động. 5. Ngồi làm bài thi nhưng không bao giờ hoàn tất. 6. Mơ thấy con ốc sên, con cua hay cái móc khóa. 7. Nấu ăn nhưng không bao giờ xong. 8. Đi đâu đó nhưng không tìm ra đường mà chỉ đi lòng vòng. Đây chỉ là một trong vài giấc mơ mà nhiều người đã từng gặp phải trong đời sống. Nếu bạn để ý vào những giấc mơ đó, thì rất nhiều nan đề sẽ dễ dàng được khám phá và giải quyết. Bạn cần phải chăm xem đời sống mình cách cẩn trọng. Nếu mọi sự cứ dậm chân tại chỗ, hoặc tiến trình của bạn chậm như sên, thì tà linh trì hoãn đang vận hành. Khi bạn bị giữ lại một chỗ lâu hơn thông thường, thì đó là công việc của linh trì hoãn. Khi bạn bị ngăn để đi đến đích đúng thời hạn, thì đó là linh trì hoãn đang thao túng. Trì hoãn hủy diệt vận mệnh. Khi bạn bị trì hoãn khỏi điểm đến, và lúc bạn đến được thì đã quá trễ để làm điều bạn cần làm, linh trì hoãn sẽ khiến bạn có những giấc mơ rằng điều đó sẽ không bao giờ thành được. Nó sẽ phân rẽ bạn khỏi những người mà bạn định kết nối, trong khi những người khác đã đến được đích từ lâu. Sự trì hoãn rất đắt giá. Nhiều lần để đạt được mục tiêu của mình, bạn đã phải tiêu tốn biết bao tiền bạc, năng lượng, nhiệt huyết, sức lực và động lực. Càng tệ hơn khi cuối cùng bạn đã đạt được mục tiêu nhưng bạn không còn vui hưởng với điều đó nữa. Linh trì hoãn rất nguy hiểm. Trì hoãn là vấn đề cần được xử lý và đắc thắng một cách nhanh chóng. Nó được sử dụng để gây ra kết hôn muộn, có con muộn và nghỉ hưu khi còn chỉ mới 10 tuổi. Tài chính của cha mẹ sẽ bị hạn hẹp khi họ muốn cho con mình được học hành tử tế. Bạn cần tin Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn bứt phá nhanh chóng. Bạn cần nhận được phước hạnh ngay khi bạn còn có thể tận hưởng. Thi Thiên 46 câu 5 chép: Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Ngày khi rạng đông, không còn trì hoãn nữa. Điều cần cầu nguyện: Lạy Chúa, hãy để con nhận được phước hạnh của mình khi con còn tận hưởng được điều đó. Xin hãy khiến tất cả những gì son sẻ ngăn trở con phải bị thiêu đốt bởi lửa của Đức Chúa Trời. Tất cả những sự gian ác nào ngăn trở ta tiến lên phải bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả những ngăn trở khiến cho cuộc sống của ta bị giẫm chân tại chỗ và bị ngăn trở ngược chiều, hãy nhận sự thăm viếng từ trời ngay giờ này. Xin hãy thúc đẩy phước hạnh của Ngài trên đời sống con, thưa Chúa. Bài học từ Daniel. Daniel chương 10 câu 10 đến 14 chép: Bây giờ có một bàn tay chạm vào tôi, đỡ tôi dậy khi đầu gối và bàn tay tôi run rẩy. Người ấy nói với tôi: Hỡi Daniel, người rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên. Người bảo tôi: Hỡi Daniel, đừng sợ. Ngay từ đầu, người đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong 21 ngày, nhưng Mikael, một trong thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư. Bây giờ ta đến để giúp đỡ ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến. Chúng ta học được nhiều bài học từ đoạn kinh thánh này khi nói về sự trì hoãn. Bài học đầu tiên, đó là linh trì hoãn tấn công, chống lại bất kỳ con cái thật nào của Đức Chúa Trời. Daniel là người rất được yêu quý bởi thiên sứ. Ông đã đối diện với sự trì hoãn trong cuộc sống. Điều này cảnh báo chúng ta về việc đoán xét người khác đang phải gánh chịu linh trì hoãn trong đời sống của họ. Không phải ai chịu tấn công của linh trì hoãn đều sống trong tội lỗi. Khi bạn thấy một cơ đốc nhân bị trì hoãn khỏi một công việc, trì hoãn trong việc kết hôn, nhận sự chữa lành, nhận sự ứng nghiệm cho lời tiên tri, trì hoãn trong việc có con học vượt qua kỳ thi, thì vui lòng quan tâm họ chứ đừng đoán xét họ. Không phải ai bị trì hoãn đều là tội đồ. Bài học thứ hai mà chúng ta có thể học từ Daniel là bất cứ người nam, người nữ nào cầu nguyện cũng đều có thể gặp phải sự ngăn trở và trì hoãn. Daniel là người cầu nguyện và kiên ăn, nhưng kẻ thù vẫn trì hoãn ông. Giờ đây, bạn có thể hiểu tại sao điều này lại trở nên rất quan trọng. Đức Chúa Trời muốn mở mắt bạn và giải cứu bạn khỏi những điều mà nhiều người đang bị hành hạ. Nếu một người thánh khiết, hết lòng cầu nguyện và kiên ăn như Daniel, còn có thể bị trì hoãn, thì liệu có hy vọng nào cho những cơ đốc nhân sống vô tâm hay không? Chẳng ai có thể nghĩ rằng một người từng thoát khỏi hang sư tử lại có thể bị ngăn trở bởi tà linh trì hoãn. Dù thuộc linh của bạn có trưởng thành đến đâu chăng nữa, thì bạn vẫn cần chống lại tà linh gian ác này. Sự trì hoãn có thể trở thành sự ngăn trở tại nhiều thời điểm. Người ta có thể thấy bạn nhiệt huyết trong đức tin và những thành công rực rỡ bạn làm trong danh Chúa. Đột nhiên, linh trì hoãn đến và tấn công bạn. Và chúng nói với bạn: Daniel, hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa mình đi. Chúng ta tưởng ngươi thoát được hang sư tử, vậy mà ngươi bị giữ lại một chỗ trong 21 ngày hay 21 tháng. Điều này có thể rắc rối hơn khi bạn đã từng cầu nguyện cho người khác mà không cần kiêng ăn và họ đã được giải thoát khỏi sự trì hoãn. Bây giờ đến lượt bạn, nhưng một ngày lại thành 21 ngày và bạn vẫn đang vật lộn để được bứt phá. Đừng than khóc nữa, cũng đừng đau buồn nữa. Đừng cứ chịu đựng và nói rằng mình sẽ không thể thoát ra khỏi. Những gì bạn đang đối diện sẽ đến hồi kết thúc. Không có ngọn đồi nào mà không gồ ghề. Chẳng có điểm khởi đầu nào mà không có kết thúc. Giai đoạn trì trệ trong đời sống bạn sẽ sớm rẽ sang bước bứt phá cách quyền năng. Đức Chúa Trời đã khiến Daniel bứt phá thế nào, thì Ngài cũng khiến bạn bứt phá thể ấy. Bạn có biết những phước hạnh mà bạn được kêu cầu đang trên đường tới hay không? Đức Chúa Trời đã sai điều đó đến ngay khi bạn quỳ gối và cầu nguyện. Bạn hãy nhìn vào ngón tay đeo nhẫn và nói: người bạn đời của tôi đang đến. Bạn hãy nhìn vào bụng mình và nói: con của tôi đang đến. Bạn hãy nhìn vào những hóa đơn và tự tin nói rằng: tài chánh đang đến một cách bứt phá. Đừng khóc nữa, đừng than vãn nữa, đừng buồn rầu nữa. Điều đó đang đến, nó đang trên đường đến. Trong danh Chúa Giêsu, vợ của bạn đang đến, chồng của bạn đang đến, con của bạn đang đến, sự thăng tiến của bạn đang đến, sự thành công của bạn đang đến, công việc của bạn đang đến. Điều đó đang ở gần đây thôi. Kẻ thù rất thích giữ lại những điều mà Chúa muốn ban cho con cái của Ngài. Thiên sứ nói rằng, ngày mà Daniel cầu nguyện, Chúa đã trả lời. Nhưng có một sự ngăn trở xảy ra trên trời. Linh trì hoãn tìm cách giữ lại bao lâu mà nó có thể giữ. Tôi khuyên bạn nên làm điều mà Daniel đã làm. Dù bạn chưa nhận được sự đáp lời, thì đừng dừng ngay sự cầu nguyện. Hãy tiếp tục kêu cầu danh Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện tha thiết của bạn cuối cùng sẽ kéo phước hạnh xuống.